là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình phổ thông 2018 năm học 2024-2025.
Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Yên Bái, chiều qua đoàn công tác của Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội do giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường, đã tới thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái bày tỏ vinh dự khi được đón tiếp đoàn công tác Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội đến thăm và làm việc. Đây là khởi đầu thúc đẩy mối quan hệ giữa nhà trường và ngành giáo dục đào tạo Yên Bái, giúp ngành có thêm các điều kiện định hướng cho sự phát triển trong những năm tới, sau đó cụ thể hóa chương trình làm việc bằng những hoạt động cụ thể. Mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Yên Bái rất quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn. Sở cũng đã tích cực tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều chính sách, trong đó có nghị quyết chuyên đề về giáo dục. Nhờ những nỗ lực đổi mới và bứt phá trong lĩnh vực giáo dục, Yên Bái đã đạt được những thành tựu khích lệ. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2023, Yên Bái đứng thứ 5 trong 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 27 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chia sẻ một số khó khăn của tỉnh Yên Bái trước tình trạng thiếu giáo viên, cũng như các giải pháp thu hút giáo viên về công tác tại các huyện vùng cao. Phát biểu tại buổi làm việc, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, đã bày tỏ niềm vui khi là người con của Yên Bái được quay trở về quê hương có những hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo sư Nguyễn Đình Đức đã thông tin về một số kết quả thế mạnh của nhà trường trong công tác giáo dục cũng như việc hợp tác của nhà trường với một số tập đoàn lớn. Đồng thời nhấn mạnh, Trường Đại học Công nghệ sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong công tác giáo dục đào tạo, đặc biệt là xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành trở thành trường có thương hiệu, tăng cường hỗ trợ giáo viên tiếng Anh và tin học, hợp tác hỗ trợ tỉnh trong lĩnh vực đào tạo khoa học và công nghệ, chuyển đổi số. Trước mắt, trong thời gian tới, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp cùng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cử giáo viên hỗ trợ nhà trường trong công tác đào tạo giảng dạy môn tiếng Anh và tin học. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội và Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã bàn thảo thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới.
Tiếp đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội cùng đoàn công tác đã tới thăm gặp mặt và nói chuyện với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Đây là cơ hội để thầy và trò nhà trường được lắng nghe, tiếp cận và trao đổi về những xu hướng phát triển ngành nghề, cơ hội việc làm trong tương lai, đồng thời được chia sẻ, truyền cảm hứng, thúc đẩy khát vọng thành công với trách nhiệm xã hội.
Phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã bày tỏ niềm vui mừng, tự hào và phấn khởi khi nhà trường được chào đón người cựu học sinh ưu tú, xuất sắc của Yên Bái, một tấm gương cống hiến cho khoa học mang theo tầm nhìn quốc tế về thăm trường và dành thời gian quý báu nói chuyện với thầy và trò nhà trường. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức là một trong 35 học sinh đầu tiên tiêu biểu của lớp chuyên toán khóa 1 của tỉnh Hoàng Liên Sơn. Ông là người đã khởi xướng và thành lập ngành vật liệu và kết cấu tiên tiến, ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng giao thông tại Trường Đại học Công nghệ, ngành tự động và tin học của Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông cũng là người sáng lập và mở ngành kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Việt Nhật. Mới đây, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức chính thức trở thành thành viên hội đồng biên tập tạp chí quốc tế về khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ. Từ năm 2019 đến nay, ông liên tiếp lọt vào top 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới và top 100 nhà khoa học xuất sắc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Ông cũng đồng thời đứng thứ 85 trong danh sách các nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ năm 2023. Với những đóng góp xuất sắc cho quê hương, đất nước và quốc tế, Hội đồng Biên soạn Tài liệu Địa phương của tỉnh đã đưa tên tuổi và những công hiến của giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức vào chương trình giáo dục địa phương của tỉnh Yên Bái, với mong muốn các thế hệ học sinh của tỉnh nhà học tập và noi theo. Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức công tác, là một trong những cơ sở đào tạo uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật. trường đã có chặng đường 20 năm phát triển và khẳng định vị thế để đạt mục tiêu trở thành một trường đại học kỹ thuật công nghệ hàng đầu trong nước, nằm trong nhóm các trường đại học tiên tiến của châu Á, một trung tâm xuất sắc đi đầu trong đào tạo tài năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Qua buổi gặp mặt, thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành mong muốn được giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức và lãnh đạo trường Đại học Công nghệ chia sẻ về những hướng đi công nghệ trong tương lai, về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vận dụng trong giáo dục STEM của trường Trung học phổ thông cũng như chuẩn bị hành trang kiến thức cho hội nhập quốc tế. Trong không khí thân tình cởi mở, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã bày tỏ niềm vui mừng xúc động, cho biết đây là lần thứ tư trở về thăm trường. Giáo sư đã chia sẻ những kỷ niệm, khó khăn trong suốt chặng đường học tập, làm việc và cống hiến, những nỗ lực để có được thành công như ngày hôm nay. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức cũng chia sẻ với thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành về kinh nghiệm của bản thân để có được thành công. Theo đó, ngoài sự kiên trì, có nền tảng kiến thức vững chắc, thì các em học sinh cần phải có hoài bão, lý tưởng, ý chí bền bỉ, nỗ lực học tập, có sự tu dưỡng rèn luyện, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Giáo sư cũng nhấn mạnh, trong thời kỳ hội nhập và với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, thì ngoại ngữ có một vai trò vô cùng quan trọng để học sinh được chắp cánh ước mơ, tự tin hòa nhập với thế giới. Cùng với đó, sự rèn luyện về mặt thể chất để có sức khỏe cũng rất quan trọng để mỗi học sinh có được những thành công trong tương lai. Giáo sư kỳ vọng ở các em học sinh và mong muốn các em sẽ noi gương các nhà khoa học, không bao giờ quên giữ gìn và rèn luyện đạo đức, nhân phẩm, luôn có tình yêu với quê hương đất nước để thành công. Tại buổi gặp mặt, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã tặng giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức bó hoa tươi thắm và bức tranh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành 2 suất học bổng miễn học phí 1 năm.
Chiều qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền Xuân Giáp Thìn 2024. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí, cán bộ phóng viên, biên tập viên của tỉnh và trung ương thường trú tại tỉnh.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Văn Yên khẳng định, kết thúc năm 2023, huyện Văn Yên đã hoàn thành, đạt và vượt 44 trên 45 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục vinh dự là huyện dẫn đầu các huyện thị thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền huyện Văn Yên đạt được trong những năm qua là nhờ tinh thần đoàn kết, ý chí nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Đặc biệt, có vai trò quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí. Với sự đổi mới sáng tạo trong hình thức thể hiện, đa dạng phong phú trong nội dung tuyên truyền, các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời cập nhật, truyền tải thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là việc đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Những thành tựu về kết quả phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập của cơ chế chính sách, những tồn tại hạn chế trong tổ chức thực hiện, qua đó giúp cấp có thẩm quyền có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh khắc phục. Năm 2024, huyện Văn Yên tròn 60 năm xây dựng và phát triển, là năm có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 đã đề ra. Cũng là năm huyện phấn đấu hai mục tiêu lớn, đó là về đích huyện nông thôn mới và được nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý, huân chương độc lập hạng nhì. Huyện Văn Yên mong muốn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí để huyện hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí tuyên truyền đã phát biểu ý kiến, chia sẻ tâm tư nguyện vọng, những thuận lợi khó khăn trong quá trình tác nghiệp, đồng thời mong muốn huyện Văn Yên tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí và những người làm báo để công tác thông tin tuyên truyền thời gian tới đạt hiệu quả cao. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị các cơ quan báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Văn Yên nói riêng, tăng cường truyền thông chính sách, kết hợp quảng bá hình ảnh quê hương và con người Yên Bái, tiếp tục phối hợp để tuyên truyền đậm nét về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh cũng như của huyện Văn Yên, những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng mong muốn các nhà báo tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2024.
Mục tiêu đến năm 2030, các trường cao đẳng, trường trung cấp và 50% các trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có tổ chức đào tạo, lồng ghép đào tạo, phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp. Đây là mục tiêu của đề án đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thực hiện đến năm 2030. Giải pháp thực hiện là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thời kỳ công nghệ 4.0. Giai đoạn này tỉnh cũng sẽ xây dựng, biên soạn chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng tập huấn về kỹ năng mềm, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo làm công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Nếu được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp lựa chọn, các trường sẽ tham gia thí điểm mô hình đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho học sinh sinh viên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, hội thảo khoa học với chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại vừa được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định sự đúng đắn và tất thắng của đường lối chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Phát biểu tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng đã khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc, thể hiện bản lĩnh trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, được in đậm dấu ấn trong những quyết định đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và ý chí quyết chiến quyết thắng cao độ, tinh thần dũng cảm kiên cường vượt mọi gian khổ của quân và dân ta. Thời gian tới, cùng với quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang theo các đề án về điều chỉnh tổ chức biên chế và chiến lược trang bị cho quân đội đến năm 2025, cần tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm đảm bảo cho quân đội luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ được xây dựng và trưởng thành từ đội ngũ đảng viên. Đảng yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kết hợp hài hòa giữa xây và chống, luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu, trở thành tấm gương điển hình lan tỏa trong đời sống xã hội. Nhờ đó, trong cả quá trình lãnh đạo, Đảng đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kiên quyết kiên trì hiện thực hóa nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Mỗi cán bộ đảng viên cần phải thấm nhuần những chỉ dẫn và sự luận giải sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm, tu dưỡng rèn luyện bản thân và tích cực góp phần xây dựng Đảng đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Cho ý kiến về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, vấn đề đấu giá biển số xe nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu. Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa vào dự thảo luật quy định mở rộng đấu giá biển số xe đối với xe mô tô, xe gắn máy mà cần có sự đánh giá tác động đầy đủ. Theo đại biểu Đồng Ngọc Ba, Đoàn Bình Định, đấu giá biển số xe là vấn đề có nhiều ý kiến. Hiện nay đang làm thí điểm áp dụng đối với biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ màu đen. Thời gian hết tháng 7 năm 2026 mới hết thời hạn thí điểm. Khi Quốc hội ra nghị quyết 73 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô đã tính đến nhiều khía cạnh, không chỉ kinh tế mà còn xã hội, văn hóa. Bên cạnh đó, ông Ba cũng kiến nghị, vậy luật này có giải pháp gì mới để đảm bảo an toàn kỹ thuật xe máy khi lưu hành trên đường? Do đó cần tiếp tục nghiên cứu đánh giá, đặc biệt là thông tin thực tiễn. Vì trong các tài liệu chưa phản ánh việc xe máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật lưu hành trên đường như thế nào, khi gây tai nạn giao thông nguyên nhân là thế nào và giải pháp để đảm bảo an toàn kỹ thuật như thế nào để từ đó có giải pháp quy định vào luật.
Với mức tăng trưởng từ 10 đến 15% năm, logistics được coi là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp vai trò thiết yếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các công ty kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam hiện đang phải đối diện với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao. Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Lê Tấn Dũng, logistics được xác định là ngành dịch vụ quan trọng của nền kinh tế. Với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 14 đến 16% và quy mô 40 đến 42 tỷ đô la trên năm, logistics hiện đang là một trong những ngành tăng trưởng nhanh và ổn định nhất của Việt Nam. Để xây dựng đội ngũ nhân lực mạnh cho ngành logistics, nhiều ý kiến cho rằng cần có sự tham gia và cam kết tích cực của các bên liên quan, bao gồm chính phủ, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp logistics và các trường dạy nghề. Đặc biệt cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên trách với doanh nghiệp nhằm xác định chính sách nhu cầu lao động và tuyển dụng. Bên cạnh đó, nhà nước cần xây dựng các bộ tiêu chuẩn nghề đối với lĩnh vực logistics, hỗ trợ các trường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc lĩnh vực logistics.
Một con số thống kê đáng chú ý là có hơn 70% các bệnh nguy hiểm và mới nổi trên thế giới là bệnh lây truyền từ động vật sang người hoặc có nguồn gốc gen từ bệnh của động vật. Ở Việt Nam, thời gian qua nhiều dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người đã đang lưu hành và có tác động lớn đến sức khỏe người dân cũng như kinh tế xã hội. Để phòng chống và kiểm soát các bệnh lây truyền từ động vật sang người hoặc có nguồn gốc gen từ bệnh của động vật, không thể chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của ngành y tế hoặc ngành thú y mà cần có sự phối hợp liên ngành một cách chủ động, chặt chẽ, thường xuyên và đặc biệt là sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương và mỗi người dân. Với bệnh dại đang diễn biến phức tạp, cần thực hiện nghiêm công điện số 22/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng chống bệnh dại, đồng thời chủ động giám sát chặt chẽ các trường hợp bị chó mèo nghi dại cắn để thực hiện tiêm phòng theo hướng dẫn của ngành y tế cũng như xử lý ổ dịch kịp thời hiệu quả. Đặc biệt, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác truyền thông về sự nguy hiểm của các loại bệnh lây truyền từ động vật sang người, từ đó giúp người dân có kiến thức và nâng cao nhận thức trong phòng tránh dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 3, thị trưởng thủ đô Moscow, ông Sergei Sobyanin đã cảm ơn tất cả những người đã giúp khắc phục hậu quả của vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krokus City Hall. Theo thị trưởng Sobyanin, hơn 100 nhân viên dịch vụ cứu thương Moscow và trung tâm y tế thảm họa, hơn 700 bác sĩ và y tá tăng ca làm việc trong bệnh viện hoặc tham gia cứu hộ các nạn nhân. Tổng cộng 94 người được đưa tới các bệnh viện ở thủ đô Moscow. Hiện 34 người đã được xuất viện và còn 60 người đang được điều trị. Số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã giảm gần 3 lần. Thị trưởng Sobyanin cho rằng việc khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ tấn công khủng bố sẽ mất một thời gian, song chính quyền địa phương sẽ tiếp tục giúp đỡ các nạn nhân. Tính đến sáng 28 tháng 3, số người thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Moscow đã tăng lên 143 người, trong khi đó vẫn còn 95 người mất tích. Cục điều tra Liên bang Mỹ và các cơ quan chính phủ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm sập cầu ở thành phố Baltimore. Thống đốc bang Maryland cho biết không có bằng chứng nào cho thấy đây là một cuộc tấn công khủng bố. Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ cho biết một nhóm gồm 24 điều tra viên và nhân viên từ các cơ quan đã có mặt tại hiện trường. Nhân viên an ninh Singapore cũng đến Baltimore vào ngày 27 tháng 3. Dữ liệu từ hệ thống thông tin vận chuyển chất lượng điện tử nơi cung cấp thông tin về tàu cho thấy các lỗi về máy đẩy và máy phụ trợ đã được phát hiện khi con tàu được kiểm tra ở Chile vào năm ngoái. Truyền thông Mỹ nhận định đây là vụ sập cầu tồi tệ nhất ở Mỹ kể từ năm 2007, khi một cây cầu bị sập ở bang Minnesota khiến 13 người thiệt mạng. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, các bệnh viện đa khoa lớn ở thủ đô Seoul đang phải chịu thiệt hại lớn do các bác sĩ tập sự nghỉ việc hàng loạt hơn một tháng qua, khiến các hoạt động y tế không thể triển khai đầy đủ dịch vụ y tế và phải cắt giảm do không thể tiếp nhận bệnh nhân. Theo truyền thông Hàn Quốc, hiện 5 bệnh viện lớn nhất ở khu vực Seoul đang phải gánh chịu mức thiệt hại tài chính lên tới hơn 1 tỷ won mỗi ngày do tình trạng các bác sĩ tập sự nghỉ việc hàng loạt. Do thiếu nhân lực, các bệnh viện đã tiến hành gộp các bước quy trình chữa bệnh, sáp nhập các khoa và giảm một số phòng cấp cứu. Một số bệnh viện đã phải đóng cửa một số khoa nhằm đảm bảo hiệu quả trong quản lý nhân lực. Thông tin từ giới chức y tế Hàn Quốc cho biết hầu hết các khoa phòng đóng cửa là khoa phẫu thuật và tình trạng này là do số ca phẫu thuật giảm mạnh khi các bác sĩ tập sự đồng loạt nghỉ việc. Khi số ca phẫu thuật giảm, số bệnh nhân nhập viện cũng giảm, dẫn đến việc sử dụng giường bệnh giảm, cuối cùng dẫn đến việc các bệnh viện buộc phải sáp nhập hoặc đóng cửa một số khoa phòng. Ngày 7 tháng 3 theo giờ địa phương đã có 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra ở phía bắc bang Illinois của Mỹ. Vào đầu giờ chiều 27 tháng 3, cảnh sát thành phố Rockford đã nhận được cuộc gọi về vụ tấn công trên phố Hopet. Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện 3 nạn nhân tử vong tại chỗ, người thứ tư đã không qua khỏi khi tới bệnh viện. Trong số các nạn nhân bị thương có một người bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát trưởng thành phố Rockford cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ một nghi phạm và đang tiến hành thẩm vấn đối tượng. Không còn nghi phạm nào khác đang lẩn trốn và hiện chưa rõ động cơ vụ tấn công. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 70 của Ủy ban dân tỉnh về tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo thông tư 27 của Bộ Giáo dục Đào tạo về chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025. Ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đang triển khai tới các cơ sở giáo dục để hướng tới mục tiêu lựa chọn được bộ sách giáo khoa phù hợp với trình độ của học sinh Yên Bái cũng như truyền thống văn hóa của địa phương. Để hiểu rõ hơn về những điểm mới này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bà, xin bà cho biết về cái thông tư 27 của Bộ Giáo dục Đào tạo về quy định lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024-2025 như nào ạ?
Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành quyết định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội và điều kiện tổ chức dạy và học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, cũng như kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa dùng cho năm học 2024-2025. Trong đó có điểm mới mà bám sát theo thông tư số 27 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho các nhà trường. Và trên cơ sở thông tư cũng như là các văn bản của tỉnh thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành công văn hướng dẫn chi tiết cụ thể. Trong đó thì hướng dẫn các cái biểu mẫu, hồ sơ chọn sách, rồi cụ thể hóa quy trình chọn sách, thời gian hoàn thành từng bước như là thế nào, sản phẩm ra sao, để mà Sở Phòng Giáo dục và Đào tạo dễ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và các cơ sở giáo dục cũng dễ thực hiện, đảm bảo tiến độ. Và trong thời gian vừa qua thì Sở cũng đã phối hợp với các nhà xuất bản hoàn thành tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 đến các cơ sở giáo dục và giáo viên. Và theo kế hoạch thì các nhà trường cũng sẽ phải hoàn thành việc chọn sách và gửi hồ sơ về phòng Sở trước ngày 8 tháng 4 năm 2024 để thẩm định, tổng hợp. Và Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục trước ngày 30 tháng 4 năm 2024. Trong quá trình thực hiện thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng luôn theo dõi, nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo, tư vấn, hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Trong đó thì cũng yêu cầu các trường, giáo viên nghiên cứu kỹ thông tư 27, nhất là những điểm mới về trách nhiệm và quy trình lựa chọn sách để đảm bảo triển khai nghiêm túc, minh bạch, công bằng và đúng tiến độ. Đồng thời cũng nghiên cứu kỹ từng sách để đảm bảo sự lựa chọn phải xuất phát từ thực tiễn và hiệu quả dạy học.
Bà cho biết một số cái điểm mới và đặc biệt là giao quyền chọn sách cho các cho giáo viên và các nhà trường và đại diện các phụ huynh học sinh cũng được tham gia lựa chọn. Vậy thì bà có thể là chia sẻ rõ hơn được không ạ?
Theo thông tư số 27 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 12 năm 2023 thay thế thông tư số 25 về quy định lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông, thì điểm mới đáng chú ý trong thông tư số 27 là trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho các nhà trường mà Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ phê duyệt danh mục sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục đề xuất lên. Trong cái điểm cốt lõi này thì để thực hiện cái nội dung này thì Bộ cũng yêu cầu là các cơ sở giáo dục phải thành lập hội đồng đối với từng cấp học, trong đó có sự tham gia của đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh. Sở thì cũng đã chỉ đạo là căn cứ vào các cái quy định và đảm bảo cái việc lựa chọn sách giáo khoa nó phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương cũng như là điều kiện tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục. Thì các cơ sở giáo dục thì cũng sẽ lựa chọn các cái thành phần tham gia hội đồng, trong đó có đại diện cha mẹ học sinh là những người có hiểu biết để mà làm sao mà tham gia quá trình lựa chọn sách được bộ sách là nó phù hợp nhất, chất lượng nhất. Và Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục cũng như các giáo viên là nghiên cứu kỹ thông tư 27 cũng như là các cái văn bản hướng dẫn, đặc biệt là những cái điểm mới về trách nhiệm, về quy trình để triển khai công tác lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, công bằng và đúng tiến độ. Đấy, và dù thẩm quyền quy trình lựa chọn sách giáo khoa của năm học 2024-2025 có những điểm khác so với năm học trước, nhưng mà việc lựa chọn sách giáo khoa, ba cái nguyên tắc mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã xác định trong thông tư số 27 cũng như là Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã xác định trong quyết định ban hành về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025. Trong đó lưu ý là cái sách là đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Cái thứ hai là cái nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và vì quyền lợi học sinh.
Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi này ạ.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, là xã Cửa Ngõ nằm ở phía tây bắc của thành phố Yên Bái. Trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy chính quyền địa phương xã Duy Lộc đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần đưa xã Thủy Lộc trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Gọi hỏi, răn đe đối tượng, xuống tận nhà người dân tuyên truyền về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vận động người dân tích cực giao nộp vũ khí, súng tự chế. Đây là các hoạt động thường xuyên được Công an xã Tuy Lộc triển khai thực hiện từ khi bố trí lực lượng công an chính quy về xã. Bà Trần Thị Hoa, thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Các đồng chí chính quy về cho nên là nhiều khi có cái công tác tuyên truyền ấy, nó bài bản hơn. Thế và hiện nay thì nó lại tốt hơn nữa là nhiều những cái thành viên trong nhân dân là người ta đều dùng được cái mạng xã hội nữa. Thế nên là qua tuyên truyền qua hết các cái nhóm ở chi bộ này, ở thôn, thế rồi là trên tuyên truyền đến các nhóm nhân dân nữa. Nên là công tác an ninh nó rất đảm bảo.
Là xã cửa ngõ nằm ở phía tây bắc của thành phố Yên Bái, đây là điều kiện thuận lợi để xã Tuy Lộc phát triển kinh tế xã hội, cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy và trộm cắp tài sản. Trước thực trạng đó, Công an xã Tuy Lộc đã xác định phải đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó phát huy tối đa sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Trung tá Lâm Thị Vân Khanh, trưởng Công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã triển khai đầu tiên là công tác phòng ngừa, thì chúng tôi đã cho tổ chức ký cam kết về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cái thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các cái mục tiêu, các cái tiêu chí và để làm sao đảm bảo an ninh trật tự và phòng ngừa với các loại tội phạm, tránh không để mình vi phạm vào các cái hành vi vi phạm pháp luật, rồi là đặc biệt là liên quan đến quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Đền Bái Dương, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, hàng năm đón hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan. Do đó, để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đền, Công an xã Tuy Lộc đã vận động phối hợp với tổ quản lý đền lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, đầu tư các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra, cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực xung quanh đền. Bà Nguyễn Thị Hải, tổ trưởng tổ quản lý đền Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Giữa công an và ủy ban xã cũng đã lên để phối hợp cùng với nhà đền đã hướng dẫn phòng cháy chữa cháy, đã mua bình để chuẩn bị bình để phòng cháy chữa cháy. Nhà đền cũng đã chủ động lắp 40 cam, 3 cam ở ngoài sân và cổng và 1 cam ở trong đền để chống coi như phòng ngừa trộm cắp.
Trên địa bàn xã Tuy Lộc hiện đã xây dựng và duy trì hoạt động của 23 mắt camera an ninh, 7 điểm chữa cháy công cộng, 2 tổ tự quản về an ninh trật tự. Các mô hình bóng điện an ninh, camera an ninh, nhà tôi có bình chữa cháy, từ khi ra mắt đã hoạt động hiệu quả, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Lâm Thị Vân Khanh, trưởng Công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian tới là sẽ nhân rộng và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó xây dựng, nhân rộng các mô hình camera an ninh, phòng cháy chữa cháy và các tổ tự quản về an ninh trật tự để cùng với nhân dân để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và không để những cái vụ việc đột xuất bất ngờ xảy ra.
Với vai trò nòng cốt, Công an xã Tuy Lộc đã có những cách làm đổi mới linh hoạt sáng tạo, từ đó trở thành điểm sáng trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Yên Bái. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần đưa xã Tuy Lộc trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.